quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 144 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 35. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Nếu như tội bè đảng là điều rất nguy hiểm vì nó có thể xảy ra trong mối quan hệ giữa các tín hữu với nhau, thì hậu quả của nó lại càng đau đớn hơn. Vì không những đó là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, song người phạm tội bè đảng còn phải gánh chịu hình phạt trước mặt Chúa. Chúng ta đã thấy điều đó qua gương xấu của ông Cô-rê, vì cớ lên mình kiêu ngạo, ghen tị và bất phục tùng lãnh đạo thuộc linh của mình là ông Môi-se và thầy tế lễ A-rôn mà đã sa vào chức cám dỗ của Sa-tan. Từ đó, Cô-rê đã lôi kéo thêm nhiều người khác trong dân Israel lập thành bè đảng, gây rối loạn trong vòng dân sự. Hậu quả cho tội lỗi bè đảng đó là 250 người đang theo đảng Cô-rê đã phải gánh chịu hình phạt kinh khiếp, bị lửa từ Đức Chúa Trời thiêu hóa. Trong bài học Kinh Thánh đầu tiên về tội lỗi bè đảng này, chúng ta đã đưa ra thắc mắc rằng tại sao sứ đồ Phaolô lại nói đến vấn đề này, vì dường như nó không phù hợp khi đề cập đến trong hội thánh. Tuy nhiên, qua những gì sứ đồ Phaolô đã trình bày về những biểu hiện của đời sống xác thịt trước đó, cho chúng ta nhận ra rằng nếu mỗi tín hữu không cẩn trọng gìn giữ mối liên hệ yêu thương hiệp một với nhau để sự phân rẽ xuất hiện, thì nguy cơ dẫn đến tội bè đảng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hôm nay chúng ta sẽ suy ngẫm đến một ý nghĩa khác nữa về tội bè đảng mà sứ đồ Phaolô đã nêu ra tại đây, qua đó càng giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ hơn về nguy cơ xuất hiện tội lỗi này trong hội thánh. Tội bè đảng mà sứ đồ Phaolô đã đề cập đến không chỉ giới hạn về mối liên hệ thông thường giữa các tín hữu với nhau, nhưng còn đặc biệt chú trọng đến nguy cơ về sự phân rẽ về niềm tin của họ. Từ bè đảng trong nguyên ngữ là heresies, từ này có cùng gốc với từ tà giáo. Trong bản dịch Kinh Thánh hiện đại đã dịch từ này là tà giáo. Như vậy, sứ đồ Phao-lô dạy rằng bất bình và bè đảng gây chia rẽ nội bộ, dẫn đến chia rẽ về niềm tin. Đây là bước khởi đầu để xuất hiện những niềm tin sai lạc, đó là tà giáo. Còn nhớ trong phần khởi đầu thư tín này, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ thái độ kiên quyết đối với những người mang đến một tin lành khác đến với tín hữu Galati, hay nói cách khác chính là những người đem tà giáo đến trà trộn trong hội thánh. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng đã gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Theo Galati chương 1, từ câu 6 đến câu 9. Sứ đồ Phao-lô quả quyết, cho dù thiên sứ trên trời đến và rao truyền một tin lành khác ngoài chân lý cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giêsu, thì chính thiên sứ ấy cũng đáng phải bị anathem, có nghĩa là bị rủa sả. Ông Phao-lô không có ý cho rằng có thể có thiên sứ nào đó hiện đến để rao truyền tin lành nào nữa. Nhưng vấn đề là có thể hội thánh tại Galati đang gặp những con người mà bề ngoài thật tốt đẹp như những giáo sư đáng kính và trông rất tốt lành. Nhưng thật ra, sứ điệp họ đang rao ra cho tín hữu Galati chỉ là những tà giáo mà thôi. Hơn ai hết, chính đời sống của Phao-lô đã từng sống dưới niềm tin lệch lạc, khác biệt chân lý cứu rỗi từ Chúa cứu thế Giêsu, đến nỗi ông là người đã từng đem đến bao nhiêu đau đớn cho hội thánh. Sau bao nhiêu năm trở thành sứ đồ, rao giảng tin lành cứu rỗi và thành lập hội thánh khắp nơi, Phao-lô nhận biết được sự tác hại to lớn của tà giáo đối với đời sống tâm linh của tín hữu. Cho nên giờ đây, ông đã bày tỏ một tinh thần mạnh mẽ và tức giận đối với những ai là người do bất bình mà tẻ tách, rồi truyền bá một giáo lý cứu rỗi sai trật cho hội thánh để lôi kéo nhiều người gây nên bè đảng. Từ ngữ anathem, tức là rủa sả hay bị nguyền rủa, đã được sứ đồ Phao-lô lặp lại hai lần tại đây, cho thấy rằng tà giáo cùng những người đang mang giáo lý đó vào trong hội thánh thì đáng phải bị hình phạt cách đau đớn. Hoàn toàn không thể có sự thỏa hiệp hay dung túng cho dù người đó là ai. Thậm chí cho dù chính ông là người đã từng đem tin lành cứu rỗi từ trời rao cho họ trước kia, mà nếu giờ đây lại rao ra một tin lành khác đi với chân lý đó, thì cũng đáng bị Đức Chúa Trời lên án. Thật không khó để nhận ra lý do vì sao sứ đồ Phao-lô đặc biệt bày tỏ sự cứng rắn đối với vấn đề tà giáo, vì ông nhận biết rằng hội thánh Galati đang đối diện với vấn đề mang tính chất sống còn. Vì ngay từ đầu, giáo lý giả vốn đã gây nên sự phân rẽ giữa con người với Đức Chúa Trời và với nhau, như chính Adam và Eva vì cớ đặt niềm tin của mình vào những lời dối trá của Satan mà đã bị phân rẽ, ngăn cách khỏi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Trải qua bao thế hệ, chưa bao giờ Satan ngần nghĩ việc cố gieo vào thế gian này nói chung và hội thánh của Chúa nói riêng những giáo lý sai trật của nó. Và hậu quả tất yếu không khác gì hơn chính là phá hủy những mối liên hệ yêu thương hiệp nhất, để thay vào đó là sự phân rẽ rồi dẫn đến bè đảng. Chính điều này cũng đang xảy ra trong mối liên hệ của chính tín hữu hội thánh Galati cùng với sứ đồ Phao-lô. Người đã đem tin lành cứu rỗi đến cho họ, người đã từng được tín hữu Galati yêu thương đến nỗi sẵn sàng hy sinh cho ông. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được, anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo cho anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Theo Galati chương 4, từ câu 15 đến câu 18. Tác hại của tà giáo thật quá rõ ràng, nó khiến cho mối liên hệ yêu thương của sứ đồ Phao-lô trước kia giờ đây đang đối diện với nguy cơ bị phá vỡ, thậm chí có thể bị thay thế bằng mối quan hệ thù nghịch, bè đảng. Những giáo sư giả này đang muốn lôi kéo thật nhiều tín hữu Galati đứng về phía mình, lập nên bè đảng, đặng nghịch cùng sứ đồ Phao-lô. và tất nhiên cũng nghịch cùng những người nào còn yêu mến ông. Bài học áp dụng. Một mục sư trong lớp học Kinh Thánh căn bản đã nói rằng, giữa một rừng tôn giáo hiện tại đang tồn tại xung quanh, chúng ta tin theo tôn giáo nào để được cứu? Rất nhiều người trả lời rằng, tôi tin tôn giáo tin lành. Vị mục sư đó chậm rãi đáp rằng, chúng ta chỉ tin duy nhất vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, chỉ bởi ân điển cứu rỗi của Ngài mới có thể đem chúng ta từ địa vị tội lỗi được trở nên công bình và nhận lãnh sự sống đời đời. Xã hội mà chúng ta đang đối diện hiện nay cũng vậy. Có thể có quá nhiều những niềm tin, giáo lý được gắn với những tên gọi thật là đẹp đẽ. Có thể vì giáo lý đó quá hấp dẫn, đánh đúng tâm lý đang cần nghe của con người. Có thể vì giáo lý đó cũng có nhiều điểm tương đồng với niềm tin hiện tại của chúng ta. Tín hữu Galati đang đối diện với vấn đề tương tự như vậy, và đó là con đường nhanh nhất và nguy hiểm nhất để dẫn đến sự phân hóa trong hội thánh. Ngày nay, qua các thiết bị nghe nhìn, các trang web, mạng xã hội, có thể rất dễ dàng để chúng ta có thể nghe được những sự dạy dỗ mới lạ từ những diễn giả có tài hùng biện nào đó. Đôi khi chúng ta bị thuyết phục bởi những điều này vì cho rằng nó cũng tương tự như lời Chúa trong Kinh Thánh, hoặc có thể cho rằng đây không phải là tà giáo nhưng chỉ là những nghiên cứu mà trước giờ chúng ta chưa nhận ra mà thôi. Hãy cẩn trọng tra xét lời Chúa dưới sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Đừng bị chi phối và lôi cuốn vào những giáo lý lạ nào đó đang xuất hiện chung quanh. Đó là con đường rất nguy hiểm mà ma quỷ đang dẫn dụ chúng ta bước vào nhằm gây nên sự phân rẽ về niềm tin, dẫn đến sự chia rẽ trong hội thánh và bè đảng sẽ xuất hiện từ những sự phân rẽ đó. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 145 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hồi chuông rung tâm bàn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giê-xu theo thầy thì lòng bàn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, ái tâm Ngài sung mãn mà bàn hồng nhân chi này. Và bạn nên đem to cho ai lần cần được hay, nên nói năng câu ân hậu dày, cư xứ trong yêu thương mọi ngày thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giê-xu theo dạy thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, bước đi về thiên quốc giàu bạn gặp chặn lòng đông, nhờ Ngài ban ơn tác thăng trên thiên trình thong dong. Tuy mắt nay khôn trong chân thần, nhưng Chúa Giê-xu luôn luôn gần và lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giê-xu theo thầy thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, hãy soi dàn danh Chúa tròn xanh hoạt bạn không thôi. Làm được chi cho Chúa không nên quên phần làm tôi. Như có lương tâm thanh bạch dày, đem lắm xanh linh quy phục Ngài thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giê-xu theo dạy thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài.